chỉ kết thiện duyên với người trong thế gian, tuyệt chẳng kết ác duyên. Hết thảy ác duyên phải hóa giải hết. Quán gia nên cởi mở chứ đừng nên kết. Làm sao hóa giải? Khi gặp quán gia đối đầu đến dạy dò mình, mình phải vui vẻ tiếp nhận. Chẳng có mảy may oán hận, hơn nữa còn phải sanh lòng hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì họ tạo cơ hội mình trả dứt món nợ này. Tại sao họ dày dò mình? Họ gây phiền phức cho mình, sao họ không gây phiền phức cho người khác? Nghĩ tới mình liền nhận biết nhân duyên này. Chắc là đời quá khứ của mình đã gây khó khăn cho họ, đời này họ mới gây khó khăn cho mình. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Chỉ có người hiểu biết, người giác ngộ, hoan hỷ tiếp nhận. Trả dứt nợ rồi thì khi gặp gỡ lần sau sẽ vui vẻ. Cho dù sát hại, giống như trong kinh Đức Phật kể chuyện vua Ca Lợi bị lóc thịt. Chuyện này xuất xứ từ kinh Niết Bàn. Đức Phật kể rất rõ ràng. Có một vị Bồ Tát tu hành trong núi, chẳng gây chướng ngại cho ai. Khi vua Ca Lợi đi săn, vua đi ngang chỗ Bồ Tát tu hành. Bồ Tát đang tĩnh tọa. Nhà vua dẫn theo rất nhiều người. Trong đó có không ít cung nữ. Họ nhìn thấy Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh, từ bi, nên hoan hỷ đến tỉnh giáo Bồ Tát. Rất nhiều người vây quanh Bồ Tát. Nhà vua nhìn thấy bèn không vui, còn nổi giận và ra lệnh lăng trì Bồ Tát. Lăng trì nghĩa là dùng dao xẻ từng miếng thịt xuống. Bồ Tát chẳng có mảy may oán hận. Ngài thành tựu được nhẫn nhục ba la mật rốt ráo. Hơn nữa Bồ Tát còn phát nguyện, tương lai khi thành Phật thì Ngài sẽ độ ông vua này trước nhất. Phật nói, lúc đó vị Bồ Tát bị vua Ca Lợi lóc thịt chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua Ca Lợi là ai? Chính là tôn giả Kiều Trần Dư. Lần sau khi hai người gặp lại thì quan hệ giữa hai người rất tốt, quán kết đã được cởi mở. Người thế gian gặp chút xíu chuyện gì không vừa ý thì ấm ức trong lòng, đó là chuyện phiền phức. Đời đời kiếp kiếp quan quan tương báo chẳng bao giờ dứt. Vô cùng đáng thương. Tại sao lại làm những chuyện trời dại này? Dẫn dục tiên nhân bố thí những gì cho vua Ca Lợi? Bố thí từ bi, bố thí nhẫn nhục, bố thí thiền định, trí huệ. Đó mới là làm vừa lòng người.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.